Chuyện của Charlie. Xin chào, mình là Charlie. Chào mừng bạn đến với blog và podcast của mình, là nơi kể những câu chuyện nhỏ nhặt về sách, làm vườn, chạy bộ, Haruki Murakami, BTS and Army, nấu ăn, chân anh hùng, đi đó đây, trẻ con, phim. Hãy nói tóm lại là hơi tập nham một chút. Charlie hy vọng bạn tự cho mình đôi chút suy nghĩ vẩn vơ khi đọc blog và nghe podcast của mình.
Thứ công bằng nhất ở trên đời. Bạn có biết thứ công bằng nhất trên đời là gì không? Khi nghe câu hỏi đó, mình cũng thử trả lời. Thứ công bằng nhất, đầu tiên mình nghĩ đến cái chết. Ai rồi cũng chết, dù giàu hay nghèo, dù buồn hay vui, dù hạnh phúc hay bất hạnh, chỉ khác nhau ở cách chết, còn lại thì ai mà chả chết, nên quả thật công bằng. Mà nghĩ lại thì cái sống cũng như vậy, chẳng ai tự sinh ra cái sống cho mình. Mình sinh ra đời vì tinh trùng gặp trứng, dù có muốn được sinh ra đời không thì cũng không do mình quyết định được, mình chỉ quyết định cách cái chết thôi. Mà nhiều khi mình còn không quản được cái chết, nên cái sống cũng công bằng chăng? Và câu trả lời trong bộ phim A Sinh Du Quan Phổ Chiếu, thứ công bằng nhất trên đời lại chính là mặt trời. Bộ phim Đài Loan duy nhất mình xem đến 3 lần, 7 phần vì thích, còn 3 phần thì hơi xấu hổ, mình vẫn chưa tự hiểu hết được câu trả lời. Bộ phim Càn Quét giải thưởng Kim Mã lần thứ 56 với 11 đề cử, giành chiến thắng ở 6 hạng mục, trong đó có phim truyện và đạo diễn xuất sắc. Mặt trời công bằng nhất bởi nó thấu suốt, chiếu rọi đến mọi nơi trên trái đất. Tuy không thể soi rọi mọi nơi, nhưng sẽ luôn công bằng với tất cả. Ở đâu có ánh mặt trời thì ở đó có ấm râm. Khi không chịu nổi cái nóng của mặt trời, người hay động vật đều tìm cho mình bóng râm riêng. Như câu chuyện của A Hào kể với cô bạn học về Tư Mã Quang. Một ngày nọ, Tư Mã Quang cùng học trò chơi trò trốn tìm. Lũ trẻ đi trốn, còn Tư Mã Quang đi tìm. Sau khi Tư Mã Quang tìm được tất cả bọn trẻ, Tư Mã Quang đếm lại vẫn thấy thiếu một đứa trẻ. Bọn trẻ ngạc nhiên vì đã thấy đủ mà. Tư Mã Quang vẫn khăng khăng còn một đứa trẻ mình chưa tìm được. Thế là Tư Mã Quang cùng bọn trẻ vào sâu hơn trong rừng, cho đến khi thấy một cái lu nước to. Tư Mã Quang lấy viên đá ném vỡ chiếc lu. Lạ kỳ thay, không có nước chảy ra từ chiếc lu. Tư Mã Quang từ từ tiến lại gần và thấy một đứa trẻ đang ngồi co ro trong góc tối của chiếc lu đó. Bạn có biết đứa trẻ đó là ai không? Đứa trẻ đó chính là Tư Mã Quang. Tư Mã Quang chính là vị quan Thanh Liêm, là một nhà sử học, học giả người Trung Quốc, thừa tướng thời nhà Tống. Ông là tác giả của cuốn sử nổi tiếng Tư Trị Thông Giám. Quay trở lại với A Hào, anh thấy rằng ai cũng có bóng râm cho mình cả, chỉ có anh là cứ luôn phải chịu đựng ánh mặt trời mãi chói chang đó. Mặt trời soi chiếu tất cả nơi anh, và anh không có bóng râm nào cả. Đó là lời tâm sự của anh trước khi quyết định giải thoát cho bản thân, trước sự kỳ vọng của gia đình. Lần đầu xem phim, mình bất ngờ. A Hòa, em trai anh, dù tù tội, dù thật tệ hại khi so sánh với anh trai mình, ấy vậy mà vẫn cố còn sống. Hoàn hảo như anh, giỏi giang như anh, nhưng lại chọn cái chết. Nên thật ra, anh ấy không phải chọn cái chết đâu, mà cái chết đến với anh ấy như lẽ đương nhiên. Việc nghĩ đến cái chết đã theo anh thật lâu. Bởi trước khi chết, anh vẫn lo sắp xếp lại quần áo, tắm rửa sạch sẽ, hẹn chia tay bạn gái nữa. Lần thứ hai xem phim là vài ngày sau tin tức em học sinh lớp 10 tại Hà Nội nhảy lầu trong khi học bài lúc 4 giờ sáng. Mình hụt hẫng. Nếu ai đó nhận ra ánh mặt trời cứ mãi chiếu rọi nữa đó, và rằng A Hào thật ra cũng chính là mặt trời, nên anh mãi không tìm thấy được bóng râm cho mình. Lần thứ ba xem phim, khi Sài Gòn vào hè, nắng cứ chưa mãi đến chiều muộn, và mình yêu cái chết trong bộ phim. Bởi nếu không có nó thì sẽ có bao nhiêu du quan phụ chiếu bấn tận khác nữa.